Đó là cái căn bản của đạo Phật. Dù cho là người, thí dụ như người Phật tử học đạo thì cũng phải đi qua con đường này chứ không đi qua con đường nào khác hết. Nhưng mà Phật tử học đạo thì chưa có được nghĩa là giác ngộ viên mãn thì nó cũng bớt không, thì nó có tu tiến. Thí dụ như khi mà mới chưa biết đạo gì á thì nó còn chấp nhiều, nhưng mà khi biết đạo rồi thì bớt chấp, nhẹ nhẹ bớt, thì tất nhiên là học đạo đúng đắn không. Cho nên là càng học đạo thì nó càng nhẹ nhẹ bớt, thì cái tâm hồn nó càng cởi mở bớt không. Thí dụ như mình quý Phật tử mà mới vô chùa, mới học đạo á, thì xem là rất là coi như là khiêm tốn không, rồi cũng gì là cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà học đạo lâu rồi thành gọi là, ví dụ như thành huynh trưởng đồ rồi, hoặc là hội trưởng đồ rồi á, thì lúc đó mà vào mà lỡ quý thầy sắp đứng tuốt lần sau á thì sao? Đó, thì đó là mình sẽ thấy liền à, thấy không? Cho nên đó, bởi vậy mà lâu lâu là mình phải kiểm lại để cái sự học đạo của mình. Cho nên rồi học đạo mà đúng á thì nó càng học là nó càng càng tiến, chứ còn không á thì học đạo nhiều, hiểu đạo quá đó nó cũng thành bệnh nữa, chứ không phải nó hiểu đạo nhiều mà nó tốt. Vì biết hiểu đạo nhiều mà thành bệnh sao không? Tức là hiểu quá rồi thì nhiều khi rồi nó sanh hơi gọi là ngã mạn đó. Ví dụ như mà hiểu nhiều quá rồi, tôi hiểu này tôi hiểu kia rồi, đó, thành ra rồi nói cái gì thôi tôi hiểu rồi nhưng mà chưa có hành hiểu mà không có hành, thành ra rồi nó thành bệnh. Cho nên đó là phải khéo để mà mình kiểm lại. Mà nhất là tinh thần học đạo đó là mình học hiểu hành, tức là tiêu hóa được những cái điều của mình học đó, tức là quan trọng là tiêu hóa đó. Học được mà tiêu hóa được, phải không? Giống như mình ăn rồi đó, ăn cơm là phải tiêu hóa, còn nếu mà nó không tiêu thì sao? Không tiêu nó sẽ đau bụng, phải không? Đau bụng rồi nó phải sình bụng hoặc nó tiêu chảy, phải không? Thì cái này cũng vậy, học đạo nó không tiêu nó cũng bệnh vậy đó. Cho nên là quan trọng là để tiêu hóa. Cho nên đây đó, thì mình phải hiểu đây thì đúng là tinh thần học đạo thì như vậy đó, nó cũng phải dần dần nó bớt, bớt nhẹ dần, tức là đều phải đi qua cái tinh thần vô ngã hết. Chưa sạch hết nhưng mà nó phải bớt, còn sạch hết á thì chứng a la hán rồi nhưng mà chưa sạch hết á thì nó cũng phải bớt dần, bớt dần. Rồi còn đúng là vị a la hán là sạch hết ngã. Cho nên một bậc A-la-hán là không còn sợ sệt gì hết. Cũng không còn những cái thứ ngã mạn, kiêu mạn hay là ti liệt mạn hay gì, các thứ mạn mạn đó không có. Cho nên có câu chuyện mà hai thầy trò đó, ông thầy, vị học trò đó, thì lại chứng A-la-hán trước rồi, sạch hết lậu hoặc. Còn ông thầy lại chưa chứng A-la-hán. Cho nên là cái vị đệ tử đó, hôm đó là ngồi mới nhớ lại ông thầy, mới xét lại không biết thầy mình là chứng a la hán là hết lậu hoặc chưa, thì ngài mới quan sát, ngài thấy chưa, cho nên rồi ngài lúc đó ngài mới nghĩ là mình phải đến giúp ông thầy, cho nên ngài mới dùng thần thông ngài mới bay đến chỗ ông thầy ở. Thì ông thầy thấy vậy mới hỏi con sao mà bất ngờ con đến đây chi vậy. Thì cái vị đệ tử nói là con đến đây để mà thưa hỏi thầy vài điều, không? Thì ông thầy nói thì con cứ hỏi, nếu mà điều nào mà ta biết á thì ta sẽ giải thích cho. Thì ngay đó thì cái vị đệ tử đó hỏi luôn là cả gần 1000 câu kệ, 1000 câu hỏi, thì ông thầy cũng trả lời suông hết, rồi không có dứt dáp gì hết, trả lời suốt hết. Không? Thì biết là ông thầy là cũng không phải là tầm thường, không? Thì sau đó thì cái vị đệ tử đó mới thưa, vậy thầy đã đạt đến cái tình trạng này đó là bao lâu rồi? Thì ông thầy nói đã 60 năm rồi. 60 năm rồi mà tình trạng như vậy đó, nhưng mà còn chưa chứng A La Hán. Cho nên rồi cái đệ tử mới nói vậy thì giờ xin thầy, nghĩa là biến hóa ra thành một con voi, voi trắng, tức là con bạch tượng đó, ngay trước mặt coi. Thì ông thầy ông liền dùng thần thông quá liền, con voi trắng ngay trước mặt liền. Thì cái vị đệ tử nói giờ thì xin thầy quá cho con voi này, nó thành ra một con voi, nghĩa là nó đang, nghĩa là rống lên một tiếng rống, rồi nó cuốn rồi nó đang giống như sấn tới một cái mạnh mẽ. Thì ông cũng làm biến quá vậy, nhưng mà khi vừa thấy con voi sấn tới mạnh quá, giật mình, tưởng đâu là sấn tới mình, cái ông giật mình, ông muốn đứng dậy chà ông đi. Thì cái người đệ tử mới nắm áo kéo lại, mới thưa bạch thầy, cái bậc đã lậu sạch hết lậu tận rồi, có còn sợ hay không? Thì ngay đó thì ông thầy ông mới nhận ra vậy thì mình chưa chứng A La Hán, còn sợ. Tức là còn sợ, tức là còn sợ, còn có cái ngã này, tức còn mới sợ mất thôi. Như là tức là còn một chút gì đó vướng mắc, chưa sạch hết. Cho nên rồi ngay đó thì ông thầy ông liền đảnh lễ lại ông đệ tử, ông nói xin hiền giả hãy giúp ta. Thì đúng là đó là những người có tâm thật sự là vì đạo đó, cũng không có gì bản ngã, mà không nghĩ là mình thầy. Phải không? Thì nhưng mà ông học trò đó thì tuy chứng A-la-hán nhưng mà vẫn giữ cái đạo thầy trò, chứ cũng không có ngã mạng đó. Bởi vì A-la-hán thì không có ngã mà. Cho nên quý vị hiểu kỹ đó, chứ đừng nói là nhiều khi thấy mình tuy là đệ tử nhưng mình chứng đạo trước thầy rồi. Phải không? Rồi ngã mạng đó thì không phải thứ thiệt rồi, phải nhớ kỹ không, đó không phải thứ thiệt. Đó. Cho nên lúc đó thì cái vị đệ tử mới thưa dạ bạch thầy, chính vì vậy cho nên mấy con mới đến đây để giúp thầy, xin thầy đừng lo. Thì khi đó thì cái vị đệ tử đó mới nói một cái đề mục về thiền để mà cho ông thầy đó ổng gọi là quán chiếu đó. Thì ông thầy là đúng là cái tay chúng là lão luyện rồi, nghe là tiếp nhận liền. Ngay đó thì ông vừa tiếp nhận đề mục đó thì ông mà tiếp nhận đêm quán chiếu đó, ông thì ông đi trên cái đường kinh hành đó, đi mới có 3-4 bước, 5 bước gì đó là chứng A La Hán là xong. Nhưng mà trước đó là chưa xong. Thì quý vị thấy không? Cho nên đó đến bậc là rốt đáo chứng A La Hán là phải sạch cái ngã. Thì hiểu vậy đó thì mình kiểm lại cái đường tu của mình thì mình sẽ thấy không có sự lầm lẫn, không? Cho nên nói rõ lại đó, mình càng tu thì nó càng bớt, không? Bớt cái ngã, bớt cái nhẹ nhẹ dần dần thì đó tu đúng, chứ không có để mà cho nó thêm, nó dư quá. Đó. Cho nên có một vị thầy Tây Tạng đó có nói một cái câu là những cái đức tính mà kỳ diệu của các bậc vĩ nhân á, là họ giấu kín cái sự thánh thiện của họ, làm cho những người thường đó như chúng ta thì không dễ gì thấy được, dù ta có nỗ lực mà xem xét. Còn trái lại á, những người mà ngài nói giống như là lăng băm đó, tức không phải thứ thiệt đó, thì nói ra giống như là bậc thánh. Tức là những bậc mà vĩ nhân đó thì cái kỳ diệu của họ là giấu kín sự thánh thiện của họ, làm cho những người thường đó nhìn không ra họ là cái bậc vĩ nhân. Còn những bậc mà thường thường đó, thì là nói ra giống như bậc thánh. Đó. Thành ra như vậy thì mình thấy là ai mà nói ra giống bậc thánh đó thì sao? Đó thì không phải thứ thiệt. Đó, cho nên phải hiểu kỹ. Thì nó không làm, cho nên rồi con đường này là con đường mình học đạo phải đi qua hết. Cho nên kinh A Hàm thì Phật luôn luôn dạy các vị quán tỳ kheo là phải quán sao, quán năm uẩn này không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, phải không? Giờ sáu căn sáu trần này cũng vậy, mắt tai mũi lưỡi này không phải là ta, không phải của ta, không phải là tự ngã của ta. Rồi sắc thinh hương vị xúc pháp cũng vậy, tức là dạy cho mình phải buông hết ha, những cái căn trần rồi những cái thức này đều không phải là ta hết, không phải là của ta đó, tức là buông nó, buông cái ta lâu nay mình nhận mình chấp đó, phải không, chứ không cho mình bám mình chấp.